Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa hiện thiền đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 11 năm 2008. Đây là ngày rất là đặc biệt vì có rất là đông các vị Phật tử từ quận Cam và các nơi về đây tham dự một buổi sinh hoạt với tu viện. Thưa các vị, là cái sinh hoạt ở đây như các vị vừa được sự hướng dẫn của các thầy thì cái sinh hoạt thiền tập đầu tiên đó là thiền hành rất là quan trọng. Và nếu mà mình mới làm quen với những cái sinh hoạt thiền tập thì thưa các vị, mình rất là nặng nề khi mình an trú tâm trong bước chân hoặc là mình an trú tâm ngay nơi thở để có thể thực tập. Thế nhưng mà khi các vị thực tập đã quen, đã nhuần nhuyễn rồi thì cái sinh hoạt thiền tập này nó rất là nhẹ nhàng và cũng rất là dễ cho chúng ta. Một cái ví dụ gần là thế này. Ví dụ như mình mới làm quen với tiếng Anh, các vị ở Việt Nam qua thì đa phần đều phải học tiếng Anh. Các vị thấy là mình theo từng chữ, mình học nói rất là cực và nó rất là ngọng nghịu. Thế nhưng mà qua chừng 3 năm hoặc ít hơn, các vị đã quen tiếp xúc, quen nghe, quen nói thì các vị thấy mình nói rất là dễ dàng và cái ngôn ngữ của mình nó trơn tru như một dòng chảy. Và nếu mình sử dụng quen thì thưa các vị, cái khả năng nói tiếng Anh của mình vừa lưu loát vừa có nhạc điệu bên trong, người ta nghe rất là êm tai. Và ngay như bây giờ các vị đã nhuần nhuyễn với khả năng sử dụng Anh ngữ, các vị nghe những người mới ở Việt Nam qua tập nói, các vị biết ngay, thấy nó trục trặc, nó khúc khắc giống như dòng nước chảy mà bị nhiều cái viên đá chặn lại, nó không có trơn tru tí nào cả. Thì cũng như thế thưa các vị, ví dụ như mình chưa quen với thiền hành, mình cố gắng vô cùng để nắm hơi thở, thế nhưng mà rồi tâm mình đã đi một đằng, bước chân mình đã đi một nẻo. Rồi mình chưa quen nhiếp tâm trong hơi thở để an trú chánh niệm ngay hiện tiền, thế thì hơi thở nó cũng đi một đằng, tâm mình nó đi một nẻo. Rồi cố gắng kéo về, thở được ba hơi rồi nó lại bay đi, bay rất là xa. Và thưa, không có cái gì dễ dàng bằng việc tu, mà cũng không có gì khó bằng chuyện tu. Nói như thế thì quá ra mình ba phải. Thưa các vị, không phải. Thưa, có những người họ tu rất là dễ, họ bước vào sự thực tập rất là nhẹ nhàng và họ để cho đời sống tu tập của họ trôi như một dòng sông chảy rất là dịu. Có những người bước vô sự thực tập thưa rất là cay đắng, nổi chiều cực nhọc mà nắm tâm không có được, nó cứ chạy đi hoài. Và những điều này nếu dùng cái ngôn ngữ trong đạo Phật đó là tùy căn cơ, nhưng mà nếu dùng cái ngôn ngữ rất là đời thường như chúng ta đó là tùy cái nhiệt tình thực tập của các vị. Các vị cảm thấy thiền tập là cái nhu cầu thiết yếu nhất trong đời sống của chúng ta, nó như hơi thở, như sự sống. Và mình đã đi ngang qua cuộc trần, những cái vui buồn mình đã nếm, những cái lo âu khắc khoải mình đã từng, rồi đam mê dục lạc, hưởng thụ lợi danh vân vân mình đã trải nghiệm. Và hầu như chưa có cái lĩnh vực nào, chưa có một cái hoàn cảnh sống nào nó làm quà tặng để cho chúng ta có được an lạc, có được niềm vui. Cái niềm vui hồi hộp của bạn bè nhiều lắm nó cũng kéo dài trong một bữa tiệc. Cái niềm vui sum họp với con nhiều lắm nó cũng kéo dài đôi ngày. Rồi mỗi người cũng đi theo việc của mình làm. Rồi cái niềm vui thưa các vị, đó là niềm vui của đời sống gia đình, hôn nhân của các vị. Khéo điều phục, giỏi lắm thì người ta cũng giữ cho đời sống gia đình nó không có tiếng bất tiếng trì, kéo dài ít lâu. Rồi sau đó thì thưa các vị, đây cũng có những cái lặt vặt phát sinh trong đời sống. Việt Nam ta có câu là chén úp trong sống còn phải khua thai, huống nữa là đời sống gia đình. Và nếu mình có thể nhìn xa hơn nữa thì thưa các vị thế này, các vị đem tất cả tâm lực của đời sống mình đầu tư cho người thân của mình, đó là những đứa con mình sinh ra đi. Thế nhưng mà rồi cũng điều chắc chắn là sẽ có một lúc nào đó con mình nó không phải là sở hữu của mình như mình mong muốn, nó không phải là những đứa trẻ mà mình biểu nó ngồi đâu nó ngồi đấy, không phải là những đứa con mà mình bệnh nó kề cạnh bên giường an ủi mình đâu. Nó có đời sống của nó có đời sống của nhiều việc lo âu khác, và rồi ta cũng không thể tách được. Cuối cùng người ta thui thủi một mình đối diện với cái giường bệnh, đối diện với bốn bức tường trong bệnh viện. Rồi thui thủi hơn nữa, buồn hơn nữa là đến một lúc nào đó các vị chiêm nghiệm cái đau của các vị, hình hài rã rời của các vị, và đi mệt mùng trong cõi chết cũng một mình ta thôi. Cho nên thưa đại chúng là ta đã đi ngang qua cuộc trần, có nhiều điều ta đã nếm, có nhiều điều ta đã chứng nghiệm. Thế nhưng có một con đường duy nhất mà chúng ta chưa có đầu tư năng lượng của mình, đó là con đường tu tập, khám phá để biết được là đời sống này ngoài những cái vụn vặt của đời thường còn có gì bên sau nữa không, còn có cái niềm vui gì nó hiến tặng cho ta, không có bị điều kiện, không có bị sự mất còn, không có bị đến đi, không có bị ai lấy không. Cái điều đó thì các vị quay về khám phá nơi chính thân tâm của các vị. Và nếu những người có trái tim nhiệt thành như thế muốn khám phá ngay nơi đời sống của chính họ thì thưa đại chúng là thiền tập đối với họ rất là dễ. Cái khát khao họ đủ lớn, cái niềm đam mê họ đủ sâu thì thưa các vị, chánh niệm nó sẽ bùng phát rất là vững vàng và trí tuệ tự nhiên phát triển. Và chắc chắn là họ sẽ khám phá được trong hình hài năm uẩn mất còn có cái gì không mất, không đến không đi, không sinh không diệt. Và họ khám phá được có nghĩa là họ đã hoàn thiện được một kiếp sống trên cõi người. Bằng mình chưa làm được điều này thì thưa các vị, mình lanh quanh cho vui trong cõi luân hồi, kiếm được một chút an bình của đời sống bình thường, kiếm được một chút hạnh phúc còn cõi giữa nhân gian này. Nhưng mà rồi thưa các vị, vô thường nó đến, nó dẫn các vị đi trong cõi ngút ngàn xa. Bỏ hình hài này rồi, ta lây quay kiếm lại một hình hài mới, rồi cứ quay tròn trong cái cuộc tử sinh, vui ít buồn nhiều, cũng như kiếp này ta cũng vui ít buồn nhiều, thế thôi. Cho nên thiền tập rất là dễ với người có cái trái tim thiết tha muốn tu tập, nhưng nó cũng rất khó đối với người muốn thăm dò vào cho biết, học cho vui. Thưa, đó là cái trường hợp khó và dễ, nó được đặt ra với từng người, với từng căn tánh là như vậy. Và thưa các vị, cái điều mình chia sẻ không phải là mình đưa ra những vấn đề như thế để cho các vị sợ cái con đường thiền tập mà không đi vô. Mình đưa như thế để khơi mở cái nhiệt tình của các vị thấy rằng mọi cái ngõ đi vào đời, mọi con đường hạnh phúc, lợi danh vật chất vân vân, mình đã đi ngang qua, mình đã khám phá, và mình thử nhìn lại coi mình đã chứng nghiệm nó. Niềm vui rất ít mà nỗi buồn rất là nhiều. Cho nên bây giờ cái con đường chúng ta phải đi, phải thăm dò vô và hứa với lòng là làm cho được. Đó là cái con đường thiền tập của chúng ta. Và con đường này thưa các vị, người xưa giới thiệu cái tiến trình nó đi ngang qua bằng 10 bức tranh trăng trâu. Và mình đã từng giới thiệu ở đây được 6 bức. Mình nghĩ hôm nay cơ hội mình đem cái bức tranh thứ 7 để giới thiệu đến các vị. Bức tranh thứ bảy nó có cái tên là Về đến nhà. Đây là cái bức thứ sáu thưa các vị. Bức này là cái bức đang thông thả cởi con trâu về nhà. Và mình sẽ giải thích đôi điều đi ngang qua một chút về bức đầu cho tới bức thứ sáu. Và sau đó chúng ta đi vào bức thứ bảy. Và mình sẽ cố gắng làm cho nó rất là dễ hiểu và làm cho nó rất là dễ để chúng ta thực tập. Tất nhiên là 10 bức tranh trăng trâu là cái chặng đường của các vị thiền sư ngày xưa, cụ thể quá đó, hình tượng quá đó, để cho chúng ta đi vô. Nó có những cái chiều sâu mà chúng ta chưa muốn khám phá. Tôi chỉ muốn đưa nó ra gợi ý và cố tình mở ra để cho các vị có thể thực tập cho được và cảm thấy rất là hứng thú trong cái chuyện tu tập, cảm thấy cái đời sống tu tập nó gắn liền với hơi thở của mình và nó là món quà tặng, nó mang đến hạnh phúc cho chính mình ngay bây giờ và ở đây. Đó là cái điều mình muốn giới thiệu cùng các vị. Cho nên xin thưa là mình sẽ không có đi quá sâu vào những cái điều các vị thiền sư thời Tống của Trung Hoa gửi gắm vào. Mình chỉ dùng nó là một cái phương tiện để mời các vị đi vô khám phá đời sống bên trong của chính các vị, khám phá cái con đường chúng ta đi và nhận ra một điều là nó cũng dễ mà nó cũng khó như mình vừa chia sẻ cùng các vị. Thưa đại chúng, là ở đây thì chắc chắn là có một ít vị đã từng học 10 bức tranh trăng trâu ban đầu. Thế nhưng mà trong đạo tràng rất là đông thế này thì chắc hẳn là có những vị chưa từng thấy qua. Và mình giới thiệu một chút. Tất nhiên mình chưa có đem hết 10 bức tranh trăng trâu xuống đây để thưa cùng các vị. Mình chỉ đem đây là bức thứ 6, đây là bức thứ 7. Truyền thống nhà thiền thưa các vị, họ phân ra là đầu tiên là đi tìm trâu, cái thứ hai là thấy dấu chân trâu, cái thứ ba là bắt được con trâu, cái thứ tư là điều phục con trâu, và cái thứ năm là chăn dắt nó, cái thứ sáu là ngồi trên lưng cởi nó thông dong đi về, cái thứ bảy là đã về đến nhà. Cái chặng đường nó là như vậy. Mình giải thích từng phần. Thế nào là đi tìm trâu? Thưa các vị, đó là cái hình tượng rất là cụ thể tặng cho chúng ta cái con đường là chúng ta đều là những người đang đi tìm cả. Ở mức độ cạn đó là mình tìm niềm vui, tìm hạnh phúc, tìm an lạc. Mức độ khá hơn đó là khi mình đã trải nghiệm niềm vui, hạnh phúc, an lạc của nhân gian, mình thấy mọi cái đều là phù du. Cho nên mình luyện đời sống mình vào tôn giáo. Có người thì có duyên với đạo Phật, có người thì có duyên với truyền thống Kitô, có người thì có duyên với các truyền thống khác. Và mình thử hỏi coi là mình luyện đời sống mình vào những cái tôn giáo ấy để làm gì? Đều có một cái ước mơ, đó là làm thế nào tìm ra được cái gì không sinh không diệt, cái gì không đến không đi, cái gì mà nó không bị thời gian bào mòn đào thải. Và nhất là những người đời sống vật chất họ đầy đủ, nhất là những người tuổi già đến với họ. Cái băn khoăn của đời người thưa các vị lớn nhất là cái chết. Mình không biết từ đâu mình đến, rồi bỏ hình hài này mình về đâu. Đó là cái băn khoăn lớn nhất. Và thưa các vị, là Thiền Tông họ gọi hình cho chúng ta dễ nhận ra cái điều trăn trở băn khoăn, đó là tìm Niết Bàn, tìm Phật hay là tìm cảnh Tây Phương Cực Lạc. Người ta có thể mở rộng rất là nhiều tên, thế nhưng mà đều có một cái ý nghĩa chung quy, đó là tìm cái gì không sinh không diệt nơi sinh diệt này, nơi hình hài này. Tu thành Phật không có nghĩa là thành Phật Thích Ca thưa các vị. Tu thành Phật nghĩa là thành vị Phật của chính các vị. Không phải bỏ hình hài này rồi sinh vào cảnh giới nào mới hưởng quả Niết Bàn. Niết Bàn phải được mời về có mặt ngay nơi đây. Phật không có nghĩa là chết rồi tôi mới nếm hương vị Phật. Phật phải làm được, tức là nếm hương vị Phật đang có ngay nơi đời sống của các vị. Cho nên bắt đầu con đường tâm linh, bắt đầu con đường tu tập, được gọi là tìm trâu. Thế nhưng mà mình đã thấy trâu đâu? Mình chỉ thấy thân này là tôi, của cải này là của tôi, vui buồn này là tôi, suy nghĩ là tôi, không hề thấy cái gì khác ngoài cái đó cả. Và thưa các vị, hình hài này nó không phải là các vị, vui buồn nó cũng không phải là các vị. Rồi suy nghĩ thầm thì sinh diệt luôn trôi chảy nó cũng không phải là ta, nó là cái luôn đổi thay, sinh tử biến mất không còn. Và mình tìm trong những cái ấy, đã thấy cái gì là Phật chưa? Thấp thoáng thôi, thấp thoáng. Trong cái, thưa các vị, trong cái sinh diệt nó có cái vô sinh diệt. Và cái điều ví dụ gần gũi nhất là trong các pháp hữu vi nó đều có cái tự thể vô vi. Thế nào là hữu vi nó có cái vô vi? Hay nói một cách dễ hiểu là thế này: trong mọi cái có nó đều có cái không. Có phải vậy không? Trong cái ly kia có cái không bên trong để uống nước được. Trong hình hài này nó có cái không bên trong, mình mới thở vào thở ra được. Rồi trong mọi cái vật chất có mặt bên ngoài, thưa các vị, nó đều có mặt nhờ cái khoảng không rất là trống, người ta mới xây dựng nhà cửa. Phá được cái hữu, tức là phá được cái có, nhưng mà không ai phá được cái không cả. Không gian không cách gì phá vỡ được. Không gian thì nơi nào cũng thế. Người ta xây dựng một căn nhà rất là lớn lên, nó chiếm một khoảng không gian. Thế nhưng mà 50 năm, 30 năm nhà ấy vì một sự cố gì đó biến mất. Cái có là cái nhà biến mất, nhưng mà cái không không bao giờ biến mất. Thế thì trong mọi pháp, tức là mọi hình tượng vật lý bên ngoài, cái có nào cũng có cái không bên trong cả. Thiền đường này cần nhiều cái không, con người này cũng cần nhiều cái không. Thế thì trong cái pháp sinh diệt là hình hài này, nó có cái không sinh không diệt là điều rất chắc chắn. Thấy dấu nghĩa là gì? Bước thứ hai của tranh trăng trâu nghĩa là thấy được cái tâm Phật nơi chính hình hài của các vị, gọi là thấy dấu. Thấy một chút dấu vết của nó bên trong này, một chút niết bàn nó hiển lộ nơi sinh diệt này, gọi là thấy dấu. Rồi bắt đầu mình thấy dấu, nhưng mà mình đã làm được gì với cái dấu chân đó? Đó chưa? Thưa vẫn chưa. Còn phải chụp được cổ đó, tức là phải có cái niềm tin chắc, phải giảng trạch phân biệt cho được cái gì là sinh diệt, cái gì là đến đi vô thường, cái gì là không sinh không diệt, không đến không đi. Và có niềm tin được, nắm được nó một chút để công phu gọi là bắt được trâu, gọi là đắc ngưu. Cái thứ ba thưa các vị, đó là điều phục nó. Mình nắm được nó, thế nhưng mà nó không bao giờ để yên cho mình nắm. Một cái bằng chứng rất là dễ dàng thế này. Ví dụ ai cũng biết là đem tâm về lại ăn trú ngay nơi hơi thở, để làm cho những cái xúc cảm, lo buồn, ưu tư, dằn vặt của mình, nó có điều kiện nó bốc khói, nó bay đi, nó dịu đi, làm cho lòng mình yên lắng lại. Thế nhưng mà các vị đem tâm các vị chú mục vào hơi thở, chừng vài ba hơi thì tâm nó chạy mất tiêu. Hơi thở đi đành hơi thở, ý nghĩ nó đi theo ý nghĩ một đường, nó không bao giờ gắn lại với nhau. Rõ ràng là điều phục nó rất là khó. Rồi từ cái điều phục sơ điều, tức là mình mới làm quen với cái cách điều phục, cho đến thỏ được mũi nó, nắm được nó, dẫn đi là có một đoạn dài. Và tới chừng mình dẫn nó đi thông thả được, nó theo mình, thì người ta gọi đó là cởi trâu về nhà. Giai đoạn này đó là giai đoạn mà các vị không cần dụng công lắm, giai đoạn các vị không cần luyện giọng nữa, và tự nhiên các vị nói tiếng Anh nó rất là trôi chảy như dòng sông, nó trôi rất là nhẹ, âm thanh rất là dễ nghe. Và đến giai đoạn thứ bảy thưa các vị, Giai đoạn ngồi một mình vắng vẻ đây là giai đoạn mấy giờ, là các vị suy nghĩ bằng tiếng Anh, các vị nói bằng tiếng Anh, các vị hát bằng tiếng Anh, và các vị trở thành người Mỹ. Nghĩa là Anh ngữ đã nhập vào đời sống của các vị, không còn phải bận tâm, không cần phải lo nghĩ, không cần phải tìm từ ngữ để dịch thuật gì cả. Giai đoạn đầu thưa các vị, mình học một từ tiếng Anh, mình luyện giọng rất là cực, rồi nói được cho nó trôi chảy qua một quá trình rất là dài. Kế tiếp mình muốn phát ngôn cái điều đó, muốn trình bày điều đó, mình suy nghĩ bằng tiếng Việt trước, rồi mình mới diễn dịch nó bằng tiếng Anh, mình nói cho người ta nghe sao. Có đúng hay không? Nghĩa là nó chưa trở thành đời sống máu thịt của mình, cho nên mình suy nghĩ bằng một ngôn ngữ khác, trình bày lại bằng ngôn ngữ khác. Và bao giờ mình suy nghĩ cũng bằng tiếng Anh. Nghĩa là những cái dòng chảy tư duy này, cái dòng chảy tư duy của các vị, nó trôi chảy miên man bằng cái ngôn ngữ mà các vị nói. Nghĩa là bây giờ ta nhập làm một với ngôn ngữ của ta, chứ không còn là người Việt nói tiếng Mỹ nữa. Bây giờ được gọi là quên mất con trâu, chỉ còn lại người một đồng ngồi đây mà thôi. Đó là mình giải thích đi ngang qua từ bức tranh thứ nhất cho tới bức tranh thứ bảy, để cho các vị cảm thấy nó rất là dễ hiểu và nó có trình tự. Và bây giờ vấn đề chính của chúng ta là tôi đi vào bức tranh thứ bảy này để chia sẻ cùng các vị. Bức tranh thứ bảy này nó có những câu thơ rất là hay, đó là: cởi trâu về đến quê xưa, lỏng tay thả quách người vừa rảnh rang, trời cao nắng ấm mộng vàng, dây roi chăn dắt có cần nữa đâu. Thưa các vị, là cái bài thơ chữ Hán rất là hay, là Kỷ Ngưu. Nhân dĩ đáo gia trung, ngưu giả không hề, nhân giả nhàn. Hồng nhật tam can du tác mộng, tiên thần vô độn thảo đường gian. Thưa đại chúng, đây là cái bản dịch lục bát của thầy Tuệ Sĩ. Đây là nguyên âm chữ Hán của thiền sư Quách Am. Và mình đọc nguyên văn chữ Hán và mình giải thích. Kỷ Ngưu nhân dĩ đáo gia trung, tức là cái chú mục đồng này đã cởi trâu về tới nhà rồi. Ngưu giả không hề, nhân giả nhàn, tức là bây giờ con trâu không còn nữa. Người mục đồng rất là thảnh thơi, rất là thông dong. Cái pháp đối trị không còn nữa, và chỉ còn duy nhất cái sự tu thôi, chỉ còn duy nhất cái dòng chảy của chánh niệm đang trôi miệt mài thôi. Hồng nhật tam can du tác mộng, tiên thần không độn thảo đường gian. Hồng nhật tam can nghĩa là mặt trời lên cao ba sào rồi. Thưa các vị miền quê, họ nói ba sào có nghĩa là khoảng 8-9 giờ cao khỏi ngọn cây đó. Du tác mộng nghĩa là mặt trời đã lên ba sào rồi nhưng mà vẫn còn ngủ say sưa, ngủ rất là ngon. Chứng tỏ điều gì? Rất là thảnh thơi, không phải làm biếng đâu các vị, mà nó có nghĩa là rất là an nhàn, rất là thảnh thơi, không còn dụng công tu tập. Phiền não bây giờ nó đứng xa xa nó ngó thôi, nó không dám đụng vào đời sống các vị. Những cái buồn, cái giận của đời người, người ta cố tình gieo rắc cho các vị, nó có không đụng vào các vị được. Nó đứng ở ngoài cửa nhà, nó nhìn vô, nó quẹt nước mắt thôi, nó muốn xâm phạm đời sống các vị không có được. Cho nên gọi là hồng nhật tam can du tác mộng, mặt trời đã lên ba sào rồi mà người chủ vẫn còn ngủ rất là ngon. tiên thần không độn thảo đường gian, roi và dây vàng để dẫn câu đi, vô ích, không cần thiết nữa. Quăng nó dưới góc giường, bỏ nó bên hè, rất là thảnh thơi. Và cái điều đầu tiên mình muốn hỏi là chúng ta đã đi đến đây chưa? Quý vị đi đến đây chưa? Có cần dùng roi nữa không? Có cần dùng dây để dắt nữa không? Chưa đạt điều này hả? Mình vẫn còn là người bập bẹ nói tiếng Anh, chứ mình chưa thể nói một cách trôi chảy, linh hoạt, có nhạc điệu được. Đó là điều đầu tiên mình giải thích về cái bài thi kệ của Quách Am. Và chúng ta có hai điều để đi vô. Điều thứ nhất mình muốn chia sẻ cùng các vị, đó là hai cái cách để chúng ta thâm nhập. Tất nhiên trước khi đi vào cái phần này, mình đọc cho các vị nghe. Có thể là các vị ở xa không có thấy. Cái bản dịch cũng rất là hay. Cưỡi trâu về đến quê xưa, lỏng tay thả quách người vừa rảnh rang. Trời cao nắng ấm mộng vàng, dây roi chăn dắt có cần nữa đâu. Thưa, nhưng mà ta đừng hiểu lầm là trong giấc ngủ này có mộng mị. Chữ mộng vàng người ta dịch cho nó có nhạc điệu, nó êm ái. Nhưng mà với người tu, thưa các vị, đến một lúc nào đó thì giấc ngủ của các vị nó bằng bạc, rất là dễ ngủ. Làm chủ được mình nghĩa là nằm xuống biểu nó ngủ, nghe lời nó ngủ. Chứ không phải bây giờ biểu ngủ mà nó không chịu ngủ. Bao nhiêu việc nó lo lắng thì mình chưa đi đến đâu nha. Chừng nào mình đi giỏi, có nghĩa là biểu ngủ đi, nó nghe lời nó ngủ. Rồi biểu hãy để cho cái buồn cái giận đi ra đi, thì nó nghe lời, nó để cho cái buồn cái giận đi ra. Còn bây giờ thì thưa các vị, mình không ưng buồn mà nó cứ buồn, không ưng phiền muộn mà nó cứ phiền muộn. Tức là chúng ta còn ở tình trạng là đang nắm dây kéo nó lại, điều phục nó, chứ chưa có thảnh thơi. Tất nhiên mình chia sẻ vào chiều sâu để các vị thấy là hai cách đi vào. Ta có thể chọn cái cách là điều phục chậm chậm. Ta có thể chọn cái cách là bước hẳn vào cái vùng đất Như Lai, thể nhập liền với con trâu của chính ta, chứ không cần chăn dắt, không cần làm gì thêm cả. Đó là điều mình muốn chia sẻ kế tiếp. Thưa, cái điều đầu tiên mình muốn chia sẻ cùng các vị đó là hai cách để thâm nhập. Cái cách đầu đó là theo trình tự. Cách thứ hai đó là một bước nhảy thôi. Nếu người ta nói cho đủ thì bước nhảy này là bước nhảy lượng tử. Cái bước nhảy này nó rất là quan trọng, bước vào và tan biến luôn trong tự thể Phật, gọi là bước nhảy lượng tử. Thưa đại chúng, là những cái pháp môn mà chúng ta thực tập đều là những pháp môn theo trình tự cả. Các vị thánh La Hán ngày xưa, đệ tử Đức Thế Tôn, thông minh như thế. Thế nhưng mà có người phải theo trình tự của Đức Thế Tôn dạy mất nhiều năm. Và cái câu hỏi chúng ta đặt ra đây là tại sao mình phải theo trình tự? Tại sao mình phải theo trình tự? Trong khi cái phương pháp thứ hai, cái cách thâm nhập thứ hai là chỉ cần mình nhảy vô là tan biến liền. Nhảy vô là biến mất trong biển pháp thân của Như Lai liền. Nó giản dị vô cùng trong một tích tắc của đường tơ kẻ tóc. Tại sao mình không làm cái việc này cho nó dễ mà phải theo trình tự? Tại sao? Thưa, tại tâm thức mình nó rất là nhạy các vị, nó rất là bén. Mình nghe một chuỗi âm thanh, tự nhiên tâm thức mình nó bị dắt dẫn, và rất là nhiều điều nó sinh khởi trong đây. Cho nên ta phải làm một cái việc là kéo giãn cái tâm thức bén nhạy của mình, để cho nó có một khoảng cách để nhận diện nó, nhìn cho nó rõ. Ở mức độ cạn, thưa các vị, sở dĩ ta bước chậm chậm là để làm cho cái tốc độ của thân hành chậm lại, để mình có thể kiểm soát được thân hành, để có thể nhận diện được cái sâu hơn là cảm thọ. Mình ví dụ thế này thì các vị thấy là ta phải theo trình tự thôi. Ví dụ như tôi đọc vài câu thơ thôi, có mấy câu thơ: người đi châu mộc chiều sương ấy, có thấy hồn lao nẻo bến bờ, có nhớ dáng người trên độc mộc, trôi dòng nước chảy hoa đung đưa. Mình đọc lại: người đi châu mộc chiều sương ấy, có thấy hồn lao nẻo bến bờ, có nhớ dáng người trên độc mộc, theo dòng nước chảy hoa đung đưa. Đây là một đoạn trong bài Tây Tiến thôi, và mình giải thích một chút. Có một người nào đó đã đi ngược dòng sông Mã, đi lên châu mộc vào một chiều sương mù đầy trên sông, và lòng người đó thì vẫn còn ở lại kinh kỳ, cho nên lòng nó lao lách theo nẻo bến bờ, nó trở về nơi nó đã đi, cho nên không có chịu theo thuyền nó đi. Có thấy hồn lao nẻo bến bờ, có nhớ dáng người trên độc mộc, và trên cái đoạn đường của cái tấm lòng người thả bộ lao lách theo dòng sông đó, có nhớ rằng nơi dòng nước này, nơi dòng sông Mã cuồn cuộn này, đã từng có một người thả thuyền độc mộc trôi trên dòng sông, và trôi dòng nước lũ qua đông đưa. Và thưa các vị, khi mình đọc câu thơ đó và mình giải thích, thì các vị khởi trong tâm thức của các vị dòng sông qua hai bên bờ đông đưa, con người thả thuyền độc mộc trên bến sông. Không cần đọc hết một bài Tây Tiến của Quang Dũng đâu, mình đọc một đoạn ngắn thôi thì các vị thấy là lòng mình nó cũng theo với âm vận gợi hình của câu thơ, nó làm cho lòng mình có khả năng là đi về tới sông Mã xa xôi kia. Và rõ ràng tâm thức ta rất là bén nhạy, cho nên cái điều tất nhiên là mình phải đi theo cái trình tự thế thôi, không có gì lạ cả. Chừng nào mà thơ người ta đọc diễn cảm là vậy, hay ho là vậy, mà mình thấy lòng mình dững dưng, không có dính gì cả, thế thì các vị không cần theo trình tự, các vị đó có thể thể nhập được liền. Còn khi mà câu thơ nó vẫn còn đánh động tâm thức ta, nó lòng ta gợi nhớ buồn ngùi, mình đọc vài đoạn của Quang Dũng hay đọc vài đoạn của những nhà thơ rất là hay thời tiền chiến, tự nhiên các vị nghe lòng các vị nó sùi sục, vân vân. Do vậy thưa các vị, cái trình tự đầu Đức Thế Tôn thiết định chúng ta phải nên tuân thủ, đó là làm một việc giản dị của đời người, là các vị làm mọi việc khi thực tập chậm lại. Để làm gì? Làm chủ được thân hành. Bước vội bước vàng, ăn vội ăn vàng, uống vội uống vàng, nói vội nói vàng. Mọi cái nó đều là quán tính của ta rất là lâu xa, nó gắn liền với đời sống mình rồi. Cho nên bây giờ muốn làm chủ được nó, mình phải làm cái tốc độ đời sống mình nó chậm lại một chút. Đó là cái bắt buộc ban đầu. Mọi sinh hoạt của thiền tập đều bắt đầu từ sự chậm lại. Và một câu hỏi được đặt ra đây: thế thì chỉ có mấy ông thầy mới tu được cái điều này? Ở đời sống các vị mà làm chậm thì làm sao mà sống được? Vô sở làm mà đi cái kiểu thiền hành kiểu này thì nó đuổi việc mất. Làm sao mà chạy đua được với đời sống thưa các vị? Xin thưa rằng đây là bước thực tập ban đầu thôi, chứ không phải là cả một đời tu ta làm việc này. Khi các vị thực tập được thuần, khả năng tâm thức của các vị nó luôn ở lại với các vị, nó không còn bay bổng đi xa, nó không còn về Việt Nam thăm sông Mã, sông Đuống, sông Đái gì cả, thế thì các vị có thể làm cái tốc độ rất bình thường, nhưng mà tâm các vị vẫn an. Và cái trọng tâm của vấn đề ta làm mọi việc chậm lại là để làm gì? Thưa, để kiểm soát được thân hành, để mang tâm về an trú lại ngay nơi thân, để cho mọi việc ta làm được ánh sáng của chánh niệm soi tỏ, để cho năng lực của định càng ngày càng hùng hậu. Và thưa các vị, theo cái nhìn của truyền thống thiền thì định không chưa đủ, phát sinh tuệ giác mới có khả năng phá vỡ được sinh tử, phá vỡ được phiền não khổ đau, chứ không phải là định không mà có thể phá vỡ được phiền não khổ đau. Và tóm lại một điều, cái trình tự thực tập của chúng ta đầu tiên là làm chậm lại, thứ hai là làm chủ được từng động thái của thân, và thứ ba là dùng ánh sáng chánh niệm soi sáng tất cả những cái động dụng của thân hành các vị. Và dần dần giỏi hơn nữa thì thưa đại chúng là các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị ăn uống, làm mọi việc với tốc độ rất là bình thường của đời sống con người. Thế nhưng mà lúc nào các vị cũng an trú được trong cái chánh niệm cả. Nói chánh niệm thì không biết có dễ hiểu hay không, nhưng mà dùng cái từ rất là bình thường, đó là lúc nào tâm thức ta cũng ở lại với thân ta, không hề có cái chuyện làm việc này mà ý nghĩ nó đi chỗ xa, không hề có chuyện đó, gọi là điều phục theo trình tự. Và mình làm được điều này, thưa đại chúng, là niềm vui an lạc tự nhiên nó đã đến với đời sống của các vị rồi. Mình làm chủ được những cái vui buồn hờn giận của mình biểu nó buồn nó nghe lời nó buồn, biểu nó vui nó nghe lời nó vui. Người tu, thưa các vị, cạn nhất là làm chủ được mình. Mình ưng suy nghĩ thì biểu nó hãy suy nghĩ đi, và ưng dừng thì biểu nó mi hãy dừng, ta muốn ngủ để dành cái chuyện đó vào ngày mai, nó nghe lời. Thưa các vị, cái trình tự này mình không bước vào thì không làm được điều này. Không ưng lo mà nó cứ lo, đó là điều thứ nhất. Thế nhưng mà con đường của truyền thống thiền nó không dừng lại chỗ này, nó đi vào một bước nhảy. Thế nào là một bước nhảy? Nó có hai cái con đường để ta tiếp cận và thể nghiệm được điều này. Cách thứ nhất là cái quá trình thực tập của các vị nó đã thuần, và đa phần các vị thánh đệ tử ngày xưa đều đi con đường, đều tự yếu tố này đi vào một bước nhảy. Tức là các ngài có một cái chiều dài thực tập rất là thuần. Ví dụ như ngài Xá Lợi Phất, đầu tiên ngài ngộ đạo nghe có 4 câu thôi. Nghe ngài Mã Thắng Tỳ Kheo nói là Đức Thế Tôn có dạy 4 câu, đó là cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt vì cái kia diệt, cái này có vì cái kia có. Tức là từ lý nhân duyên thôi thì ngài ngay tức khắc chứng quả A-la-hán. Sao mà nó dễ như vậy? Lời xưa cũng đâu khác gì lời bây giờ. Năng nãy tôi nói thì các vị cũng chứng quả A-la-hán hay chứ, mà tại sao ta không chứng? Và tại sao tôi nói cũng giống là trong kinh nói, không khác gì đâu. Thế thì tại sao? Thưa, tại vì ngài Xá Lợi Phất, ngài có một cái quá trình thực tập rất là dài, tâm ngài đã thuần. Trước khi đến với Đức Thế Tôn, ngài đã có tới 500 đệ tử là người lãnh tụ của một giáo đoàn. Cho nên nghe một lời bừng sáng tâm liền, chứng nghiệm liền. Cho nên cái bước nhảy đầu tiên, thưa các vị, người nhảy vào được vùng đất này là do vì họ có một quá trình rất là dài để thực tập, miệt mài bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả sự khát khao tu tập của họ. Người thứ hai, thưa các vị, chúng ta không thể biết được là cơ duyên thế nào. Tự nhiên họ nghe, họ thể hội được và họ sống được. Cơ duyên của người đó có khi là trong cuộc đời họ bị đọa đày khổ sở, họ cận kề với cái chết, họ cảm nghiệm được vô thường rất là sâu sắc. Tự nhiên là họ buông bỏ mọi thứ một cách rất là dễ. Đời sống của họ đã từng băn khoăn, đã từng khao khát, đã từng thao thức muốn tìm cho ra cái gì là cái không sinh không diệt nơi chính họ, và cái tình cờ ánh sáng chánh pháp thấm vào trái tim họ, mở rộng không gian tâm thức họ, họ nhận ra liền. Và họ nhận ra rồi là họ liền cuộc đời họ vào đó, họ sống liền, họ không có một phút giây nào trở lui cả. Đó là trường hợp thứ hai. Và thưa các vị, ta đọc thiền sử ta thấy rất là nhiều vị thiền sư, chừng như là các ngài đi vào bằng cái yếu tố thứ hai này. Tôi dẫn ra một câu chuyện thiền thôi, thì các vị thấy là thiền sư ngày xưa ngộ đạo dễ ồn, không phải như mình trầy trật tu rất là mệt mà chưa có ngộ đạo. Cái ví dụ gần nhất và dễ hiểu nhất đó là cái công án của ngài Huệ Khả. Huệ Khả đến đảnh lễ Bồ Đề Đạt Ma, và quỳ tuyết lạnh lên tới ngang đầu gối, run lập cập. Bồ Đề Đạt Ma thương tình hỏi chứ: ngươi cần cái gì mà khổ hạnh vậy? Rồi Khả nói: và bạch thầy, xin thầy từ bi mở cửa cam lộ cứu độ chúng sinh, tức là mở cái kho tàng chánh pháp và cái pháp Phật chân thật nhất, thẳng tắc nhất, để con có thể nắm được mà thành tựu được giác ngộ liền. Bồ Đề Đạt Ma cười khinh khỉnh, nói: người tưởng Phật pháp rẻ lắm sao? Đem một chút khổ hạnh cỏn con đó mà biểu ta mở cửa cam lộ, không có chuyện đó đâu, dẹp. Và thưa các vị, dẹp đó là mình nói chứ không phải Bồ Đề Đạt Ma nói, mình thêm vô một chút. Và Huệ Khả nghe như vậy thì ông mới thể hiện cái nhiệt tình của ông bằng cách ông chặt một cái tay dâng lên. Bồ Đề Đạt Ma gật đầu nói: được. Tạm tạm, chữ Khả có nghĩa là được được, chứ chưa phải được lắm, được, tạm tạm. Và sau một thời gian thân cận bên Bồ Đề Đạt Ma, một hôm Huệ Khả sụt sùi nước mắt đầm đìa lên bạch chư tổ: xin thầy từ bi dạy cho con cái pháp an tâm, lòng con rất là bất an. Thay vì chúng ta dạy cái con đường trình tự, tức là dùng mọi phương tiện khơi mở, thì Bồ Đề Đạt Ma trao liền cái pháp vô sinh bất diệt, nói: ngươi hãy đem cái tâm bất an ra đây cho ta. Và lúc bấy giờ Huệ Khả bất chợt sững sờ, rất là kinh ngạc. Và một phút sau, Ngài nói: giờ bạch thầy, con tìm hoài cái tâm bất an của con không có. Bồ Đề Đạt Ma nói một câu thôi: ta đã an tâm cho ngươi rồi đó. Và ngay lúc ấy, thưa các vị, là Huệ Khả đã bước vào cái cánh cửa vô sinh bất diệt, nhận ra được cái gì là không sinh không diệt nơi hình hài năm quẩn này. Và từ đó ông không cần làm gì thêm cả, ông là người ngồi bên nhà, hoặc nói theo cái ngôn ngữ của cái bức tranh này, đó là cưỡi trâu về đến quê xưa, lỏng tai thả quách người vừa rảnh rang, trời cao nắng ấm mộng vàng, dây roi trăng dắt có cần nữa đâu. Rất là thông dong, chỉ sống được với cái khả năng quay lại nhận cái tâm bất an thôi. Thế thì cái bất an không còn nữa, và đời sống trở thành mênh mông, phiêu diêu, nhẹ nhàng. Và khi chúng ta nghe câu chuyện đó thì ta thấy cái đường để đi vô cái chỗ một bước nhảy này chưa? Thưa, con đường rộng thênh thang, có điều mình chưa chịu đi đó thôi. Thế nào là đường rộng thênh thang? Các vị thử nhìn lòng mình coi, lòng mình cũng có những cái lúc bất an cuồn cuộn, những cái lúc lo lắng ưu tư, mình muốn nó rời khỏi mình, nó không chịu rời. Thế nhưng mà nếu may mắn một chút, các vị thử quay lại nhìn coi, cái gì là cái bất an nơi ta? Cái gì mà lâu nay nó làm trì nặng tâm thức mình thử nhìn coi, nó là gì? Có thể là chúng ta không có may mắn như Ngài Huệ Khả, cho nên mình quay lại mình nhìn thì mình thấy cái bất an nó vẫn còn sao động, nó vẫn còn trì nặng đời sống mình. Nhưng mà tối thiểu thì ta cũng thể nhận ra một điều, thể ngộ ra một điều là có cái bất an, có cái nhìn bất an. Rõ ràng là bất an là một trạng thái của tâm, ta là người nhìn trạng thái bất an của tâm, ta không phải là cái trạng thái bất an. Mình không may mắn cho nên mình nhìn mà bất an nó vẫn còn đó. Ngài Huệ Khả may mắn hơn ta là Ngài nhìn bất an lặng mất, Ngài tìm hoài không thấy bất an đâu. Còn chúng ta thì nhìn thì bất an nó vẫn còn, nhưng mà thưa các vị, mình đừng nản lòng. Mình nhận ra một điều là bất an là cái đến và đi trôi ngang qua vùng trời tâm của ta. Ta là người nhận diện sự bất an đang có mặt. Và cái điều này, thưa các vị, cái điều này rất là dễ chứng nghiệm, dễ thể nghiệm vô cùng. Các vị chỉ cần có một chút trầm tư, những lúc các vị giận, các vị buồn, các vị lo lắng, các vị bất an, các vị có thể dừng lại một phút. Các vị nhìn thử coi, cái gì là cái giận của tôi, cái gì là cái buồn của tôi? Và ngay tức khắc, thưa các vị, ta là cái nhìn, chứ ta không phải là buồn là giận. Cái nhìn nó có phải buồn giận không? Thưa không, buồn giận là cái bị nhìn, ta là cái nhìn cho ta nhất định không phải là buồn giận. Và ngay chỗ này thưa các vị đã làm được một bước nhảy, thâm nhập vào cái không sinh không diệt nơi chính các vị rồi, chứ không còn cần một cái điều kiện gì nữa cả, không cần thêm một cái gì nữa cả. Ngay khi các vị quay về nhìn cái gì buồn của ta, giận của ta, thì các vị đã làm một bước nhảy rất là lớn, cách biệt được Phật và mình, cách biệt được cái gì là phiền não khổ đau, cái gì là không phiền não khổ đau ngay. Thưa đại chúng, là chúng ta vừa thấy hai con đường để mình thâm nhập, và mình chia sẻ thêm điều thứ hai là cái con đường của chúng ta đi. Mình đã chia sẻ cùng các vị làm thế nào để nhận diện những cái con đường của người xưa đã đi, và mở ra một cánh cửa để chúng ta có niềm tin là nơi ta có cái năng lực rất là màu nhiệm, có thể cắt đứt liền phiền não khổ đau, chứ không phải là chậm chậm, từ từ, chuyển hạn thời gian gì cả. Một là mình cắt đứt nó, hai là mình đồng hóa vào nó để nổi chìm thôi. Cắt đứt nó không có gì khó khăn cả. Khi các vị làm được việc tôi nhìn thấy chậu hoa này, thì tôi là người nhìn, chậu hoa là cái bị nhìn. Tôi nhìn thấy vui buồn của tôi, thưa các vị, vui buồn là cái bị nhìn, tôi là người thấy nó, là cắt đứt được vui buồn phiền não bất an, là làm chủ được đời mình. Và dần dần chúng ta đẩy cái sự thực tập mình đến một cái chiều sâu, thì chúng ta làm chủ được sự sống chết của mình. Và thiền sư ngày xưa họ chỉ làm ngần đó việc thôi, không làm gì hơn nữa cả. Họ nhận ra được điều này, mở được con đường này, họ sống được với cái khả năng nhận biết. Ta là cái nhận biết, nó là cái bị nhận biết thôi. Thế thì họ từ từ họ làm chủ được sinh tử của đời sống họ. Họ ưng sống thì họ thở vào thở ra họ sống, ưng chết thì họ nín thở họ chết. Dễ như không, không có khó khăn gì cả. Và nói như thế thì các vị bẻ lại tôi nói ai chết mà chẳng nín thở. Thưa các vị, không phải vậy. Mình nín thở không được. Thiền sư thì làm chủ được thân, cho nên nín thở ra đi rất là nhẹ. Còn ta nín thở một chút thôi, người ta phải thở lại, cho nên rất là khác nha. Và thưa, mình mở ra một cái cách để chúng ta có thể đi vào dần dần cho dễ. Cách thứ nhất, cái con đường chúng ta nên làm đó là cái việc đầu là thanh lọc thân tâm trước. Thưa các vị, là cái nhu yếu nó rất là gần gũi đời thường của chúng ta. Đó là đầu tiên mình tu, mình phải thể nghiệm được thân của mình nó chuyển biến, nó có nhiều an lạc, nó loại trừ được tật bệnh. Cái đó là cái nhu cầu tất nhiên. Và hầu như rất là nhiều người đi vào cái con đường thiền tập thật sự, họ đam mê tu tập thật sự, cái khả năng chuyển biến của thân nhận ra rất là rõ. Có những cái loại bệnh nan y như ung thư, như bướu vân vân, họ loại trừ được bằng cái con đường thiền tập. Và nếu mình chưa thể tin được điều này thì thưa các vị, niềm tin của mình đối với chánh pháp vẫn còn rất là hững hờ. Có một lần Đức Thế Tôn đi khất thực dẫn một tăng đoàn, và bây giờ vô tình vô ý sao lửa rừng nó bọc cháy, nó bao vây chung quanh. Các thầy tỳ kheo rất là hoảng loạn, rất là sợ. Ông thì nói là phải chữa lửa, ông thì nói nên đốt một quảng để cho nó có một cái quảng cháy, thế thì mình đứng trong cái vùng đã cháy, lửa không tấn công mình được. Và trong đó mai thai có một thầy tỳ kheo, thầy đưa ý kiến và nói là Đức Thế Tôn là thầy của ba cõi, cái năng lực và cái phước đức của Ngài rất là mầu nhiệm, có thể bao trùm được đại chúng, có thể che chở được hành tinh. Tại sao mình phải hoảng loạn như vậy? Mình hãy đứng gần bên Đức Thế Tôn. Và thế là các thầy bao quanh lại đứng bên cạnh Đức Thế Tôn. Và tới chừng lửa gần tới thì lửa tắt mất. Và sau đó Thế Tôn nói một bài pháp rất là ngắn và rất là hay. Thế Tôn nói là không phải ngay bây giờ, mà trong quá khứ vô lượng kiếp, cái thở ta còn là một loài chúng sinh, là một con chim, một câu gãy cánh thôi. Và cả một đời ta trao dồi giới hạnh, cả một đời ta thực tập hạnh viễn ly, cả một đời ta thực tập thanh tịnh. Cho nên một hôm lửa cháy rừng, ta nói với lửa, ta nói nếu thực sự ta là người có phẩm hạnh, đã từng có niềm tin vững chắc với thiện pháp, thế thì lửa này không được phép cháy tới đây. Lúc bấy giờ lửa tự nhiên tắt khi tới gần cái con chim bồ câu gãy cánh kia. Vô lượng kiếp quá khứ ta đã từng được như thế, huống nữa bây giờ Như Lai đã thành tựu được vạn pháp lành. Thưa các vị, các Đức Thế Tôn, các vị Bồ Tát hay những con người tu tập như chúng ta đều phải đi ngang con đường này, tức là phải thanh lọc thân bằng cái con đường có một niềm tin vững chắc vào pháp môn tu. Và cái pháp môn tu đầu tiên để thanh lọc đó là các vị mời cái năng lực của thiện niệm về có mặt trong đời sống của các vị. Nó là cái nền tảng rất là vững chắc để các vị có thể thành tựu được con đường tâm linh. Thưa đại chúng, là các cái khóa tu của các truyền thống, cuối khóa thưa những thiền sinh đều phải tập trung cái giờ thiền tọa, và cái giờ cuối họ đều rải tâm từ. Và Đức Thế Tôn làm điều này mỗi sáng, rải tâm từ nhuần thấm đại địa. Mình có một cái quan niệm là cái người kia rất là đáng giận, người kia rất là đáng buồn, người kia gây nhiều ân oán với mình quá, mình không thể tha thứ được. Rồi bất chợt một hôm học chánh pháp, cái mình nghĩ là thôi, vì ta là người tu học cho nên ta hãy tha thứ cho những người kia. Nhưng mà thực tế nhìn cho kỹ thì ta tha thứ cho người kia hay ta tha thứ cho ta? Thưa các vị, chính xác mà nói thì tha thứ cái người kia chưa được lợi ích gì cả, nhưng mà chính trái tim của các vị, chính đời sống của các vị nhẹ ra, cho nên tha thứ cho ta đúng hơn, chứ không phải tha thứ ai cả. Cứ mang cái buồn, cái giận, cái bực bội, bất an, thưa các vị, người đó tự đọa đài làm khổ họ trước. Cho nên giải trừ điều đó, mở rộng trái tim, tha thứ cho người. Thưa các vị, cái điều đầu tiên nó đến, đó là nó đến với các vị trước, đến với trái tim của các vị, đến với đời sống các vị, đến với thân tâm của các vị, và đến với người thân của các vị. Mình đừng tưởng mình tu tập những hạnh lành, mình mở rộng sự thương yêu, mình xử sự với người bằng tất cả sự chân thành, quý trọng của mình, là cái gì đó đến với người. Thưa không phải, nó đến với các vị trước tiên. Các vị là người thừa hưởng cái món quà trước tiên, rồi mới tới người kia. Các vị tu tập ngàn hạnh lành, không phải là ai được lợi, mà bản thân các vị có lợi ích lớn nhất và trước tiên nhất. Trước khi những cái điều bực bội bất an mình vung vãi vào người, thưa nếu các vị có kinh nghiệm thì các vị thấy là cái điều đó nó đã có mặt trong đây, nó tàn phá đời sống ta trước, nó hủy diệt thân tâm ta trước, rồi nó mới hủy diệt đến người sau. Và do vậy thưa các vị, thanh lọc thân tâm nó là bước đầu, nhưng cũng là bước rất là căn bản để chúng ta đi vào cái con đường tu tập. Mỗi một ngày mình dùng vô số phương tiện để mình làm cho hình hài mình nó sạch, nó thơm tho, nó dễ chịu. Thế nhưng mà có một điều nó quan trọng hơn cái điều làm bên ngoài nữa, đó là mình hãy thử nhìn lòng mình coi, là lòng mình nó đủ không gian, đủ tươi mát, đủ an bình chưa? Nếu lòng mình mà nhìn bất cứ một cái gì, một người nào, một cái đối tượng nào đến với mình mà buồn, mà giận, mà trách cứ, mà khó chịu, thế thì thưa các vị, ta chưa phải là người thanh lọc thân tâm giỏi. Thanh lọc thân dễ hơn thanh lọc tâm. Người thanh lọc tâm giỏi, người đó tự nhiên nó ở trong cái vùng hào quang, an bình tịnh lạc của đời sống tu tập. Đó là cái con đường ban đầu nhất và chúng ta đều phải đi ngang qua. Và thưa các vị, chỉ cần đi ngang ngần ấy thôi thì đời sống của các vị tự nhiên đủ hưng phấn, an lạc, hạnh phúc, không mời nó tự đến. Phiền não, bất an, lo âu, những cái tai ương hoạn quả không cần đẩy lui, nó cũng tự kiếm đường ra đi thôi. Khi đời sống ta nó tràn đầy năng lượng lành thì thưa các vị, tự nhiên ta chiêu cảm được những người bạn lành đến với ta. Và trong cảnh giới vô hình này thưa các vị, là Thế Tôn trước khi niết bàn di chúc lại cho các vị thần, các vị Atula, các vị quỷ vương, các vị Bồ Tát, thậm chí các vị La Hán, Đức Thế Tôn không cho phép niết bàn, phải trụ thế để làm phước điền cho nhân gian, phải có mặt trong cuộc đời này để yểm trợ những người có tâm lành. Thế thì thưa đại chúng, là khi tâm các vị đủ lành, khi tâm các vị đủ độ lượng, đủ yêu thương, đủ bao dung, thì ngoài cái con người có mặt trên nhân gian này yểm trợ các vị, làm bạn đạo với các vị, giúp cho các vị vô vàn điều kiện tốt lành để tiến đạo, còn có cái năng lượng vô hình trong hư không mà ta không lường được, cái năng lực của thập phương tam bảo gia hộ ta không lường được. Mình đừng tưởng những cái gì không thấy, khoa học không chứng minh được là không có. Thưa, không phải như thế. Có những điều ta không thấy bằng mắt, nhưng ta có thể cảm nghiệm được bằng tâm thức của ta. Một ví dụ giản dị là cái bất hạnh của gia đình kia mình làm sao thấy. Thế nhưng mà gia đình đó có tan ma hoạn quả bất hạnh, các vị bước vô gia đình người ta, các vị cảm nhận nó có một cái gì đó, nó ảm đạm, nó đánh động vào trái tim ta, nó làm cho tự nhiên ta cảm thấy không khí nơi đây rất là khó chịu, rất là ngột ngạt. Và bước thứ hai thưa các vị, đó là lấy tứ niệm xứ làm nền tảng. Thưa đại chúng, là cho dù thiền đó là thiền Đông Độ, thiền đó là thiền gì của các vị đạo sư khai thác, nhưng mà chưa có một cái môn thiền định nào vượt ngoài tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn chế tác cả. Hoặc là niệm thân, hoặc niệm thọ, hoặc niệm tâm, hoặc niệm pháp, thế thôi. Ví dụ như cái câu chuyện ngài Huệ Khả, ngài Ngộ Đạo, các vị thử nhìn cho kỹ, không ngoài niệm tâm, nhận biết tâm hành, nhận biết sự bất an. Ta là cái nhận biết, bất an là cái bị biết. Và sống được ngay nơi cái vùng trời nhận biết thì thể ngộ được truyền thống của thiền Đông Độ của Trung Hoa. Cho nên thưa các vị, tứ niệm xứ là nền tảng căn bản nhất để cho những người con Phật thăm dò vào cái kho tàng chánh pháp Như Lai, và để cho những người tu của chúng ta đi trên con đường này để chứng nghiệm được an lạc, hạnh phúc hiện tiền, hay xa hơn, chứng nghiệm niết bàn hiện tiền ngay đây, hình hài năm quẩn của các vị. Và trong tứ niệm xứ này thì thưa các vị, cái niệm xứ đầu tiên rất là quan trọng, đó là niệm hơi thở. Thưa, thân hành của chúng ta thì có lúc đi, lúc ngồi, ta dễ quên. Thế nhưng mà hơi thở, các vị hình dung coi là không lúc nào ta không thở cả. Người chú mục được vào hơi thở, niệm được hơi thở vào ra, giỏi, kiên trì và cần mẫn, thì thưa các vị, người đó sẽ làm chủ được thân hành của họ. Mọi tật bệnh đều phát sinh từ hơi thở. Sâu hơn những tật bệnh, thưa các vị, mọi cái cảm thọ vui buồn của các vị đều phát sinh, biểu hiện hơi thở. Mình vui mình thở khác, mình buồn mình thở khác, mình giận mình thở khác, mình bình ổn tâm thức mình thở khác. Và khi mình chìm trong cái thiền định sâu sắc, tâm của mình nó yên định, thì hơi thở mình nó sẽ khác, nó không giống như hơi thở bây giờ. Thế thì trong tứ niệm xứ ta có thể đi vào một xứ thôi, một cách thôi, thân hành niệm thôi. Và trong thân hành niệm ta có thể chọn lại một cách tinh yếu nhất là niệm hơi thở thôi. Rồi mình xin lặp lại cái điều mình chia sẻ ban đầu. Đầu tiên ta chưa quen thiền tập, ta thở vào thở ra ta hết sức là chú ý, cho nên hơi thở mình nó mất tự nhiên và nặng nề. giống như mình cố gắng mình nói tiếng Anh cho nó đúng từng chữ cho nên nó trục trặc, nó khó chịu, người ta nghe giống như thuyền đi nhảy sóng vậy đó. Thế nhưng mà rồi nó quen dần, các vị cảm thấy là nó rất là thông thả, rất là tự nhiên, thở vào thở ra rất là nhẹ, hơi thở nhẹ nhàng, tâm thức ta nó bình ổn, không có cái sự gượng ép làm việc gì trên hơi thở cả. Đây là con đường tuyệt vời nhất để chúng ta đi vào con đường thiền tập. Tất nhiên là sẽ có nhiều cơ hội chúng ta nói nhiều về tứ niệm xứ để làm cái nền tảng tu tập của chúng ta vững chắc hơn. Nhưng mà mình gợi ý một điều để thưa cùng các vị là trong mọi pháp hành của các vị thiền sư lớn đều lấy hơi thở làm nền tảng căn bản để đi vào con đường thiền tập. Và cuối cùng thưa đại chúng là mình sẽ cống hiến cho các vị một bài kệ trước khi dừng ở đây. Bài kệ của ngài Trường Sa Cảnh Sầm, bài rất là hay. Thiền sư Trường Sa Cảnh Sầm: thưa các vị là Cảnh Sầm có một cái nhân cách rất là dữ dội. Tôi không nhớ chính xác là người bạn đồng tu của ông hỏi cái câu gì, trắc nghiệm cái trình độ đạo lý của ông. Ông thập ngực anh kia đánh cho một tát tài đổ lửa. Và cái vị bạn đồng tu kia nói cái điều ông giải bài, điều ông trình bày đó đúng thì đúng, nhưng mà rất là thô tháo, rất là dữ dằn. Cho nên người ta gọi ông là cọp sầm, tức là dữ như cọp. Đó là nhân cách của ông. Và bài thơ này chữ Hán của nó rất là hay, và mình nghĩ không có nhiều thời giờ biên chữ Hán, mình đọc trước biên cái bản dịch thôi. Xứ xứ chân, xứ xứ chân, trần trần tận thị bản lai nhân. Chân thật thiết thời thinh bất hiện, chánh thể đường đường một khước thân. Xứ xứ chân, xứ xứ chân có nghĩa là nơi nào cũng chân thật cả, nơi nào cũng Phật hiện thân cả. Tần tần tận thị bổn lai nhân là trong mỗi hạt bụi đều có những gì Phật hiện thân. Chân thật thiết thời thinh bất hiện, nếu mà cái lời chân thật của thiền nói ra là không có âm thanh gì cả, nó là cái sự yên bình tĩnh lặng, không có lời để truyền đạt. Chánh thể đường đường một khước thân, cái thân Phật bất động, trạng thái niết bàn, nó không có rời hình hài năm uẩn của các ông. Cái ý của cái bài này là vậy. Mình giải thích một chút rồi mình biên cái bản dịch. Xứ xứ chân, xứ xứ chân là gì? Thưa đại chúng là cái khả năng chánh niệm của các vị, nếu các vị khéo á, thì nơi nào chẳng là cái nơi để các vị thực tập được. Mình tiếp xúc với mọi thứ trên nhân gian, mình đừng để cho tâm thức mình nó nghĩ suy kéo một tràng dài ngôn ngữ chữ nghĩa, mình dừng lại ngay nơi cái sự nhận biết mọi sự vật đang đến với các vị. Thế thì không hề có một cảnh trí nào nó làm cho các vị buồn giận ghét thương phiền muộn cả. Rồi quay vào bên trong đời sống, bên trong tâm thức của các vị, mỗi cái buồn, mỗi cái giận, mỗi cái ghét, cái thương lo âu sinh khởi trong đây. Nếu nó khởi thì các vị làm gì? Nếu nó có mặt thì ta là cái người nhận biết nó, nó là cái bị ta nhìn thấy, bị ta nhận biết. Thế thì ngay nơi mỗi phiền não đều phóng quang cả, đều phóng ánh sáng chánh niệm, đều có một vị Phật hiện lên ngay cái vùng trời phiền não của tâm thức các vị cả. Và thưa các vị là mình cứ nghĩ là mình phải cần cái điều kiện, cần cái sự yên bình, cần cái không gian. Thưa không cần. Không gian nào chẳng phải là nơi để chúng ta thực tập, hoàn cảnh nào không phải là nơi chúng ta quay về an trú ngay nơi hơi thở, nhiếp niệm để mời năng lượng chánh niệm có mặt. Rồi không hề có cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nào sinh khởi ở ngoài các vị cả, nó đều sinh khởi trong các vị. Mà nó sinh khởi trong ta thì ta có quyền làm gì nó? Có quyền nhìn thấy nó, phải không? Ta là người nhìn thấy nó là cái bị ta nhìn. Nếu cái buồn, cái giận đó nó sinh ra ngoài các vị, nó không phải là các vị, nó không ở trong người năm quận của các vị, thì các vị nói là cái buồn, cái giận này nó dắt dẫn tôi, nó nhận chìm tôi không khống chế được. Còn nếu nó đã sinh ra trong các vị thì thưa, ta có thể nhìn thấy nó chứ, Có điều mình vụng về, mình liếng mình vào nó để nổi để chìm. Chứ nếu mình thông minh một chút, mình ham tu một chút, mình muốn đời sống mình có phẩm chất hơn, vượt thoát buồn phiền, thì mình là người nhìn, nó là cái bị nhìn. Thế thôi, thưa làm việc giản dị thế thôi. Cho nên ở đây là nơi nào cũng là nơi đạo tràng để ta thực tập. Xứ xứ chân, xứ xứ chân là như thế. Trần trần tận thị bổn la nhân, trong mỗi hạt bụi đều là Phật hiện thân, trong mỗi phiền não đều có Phật hiện thân, trong mỗi sự suy nghĩ thầm thì này đều có Đức Thế Tôn đang ngự nơi đó, đang tỏ sáng hào quang nơi đó. Một là mình sống với Thế Tôn của mình, hai là mình sống với phiền não. Thế thôi. Thế nào là sống với Thế Tôn của các vị? Các vị chỉ cần làm cái việc là quay về. Các vị là cái nhận biết, phiền não là cái bị biết, thì các vị làm được một việc là trần trần tận thị bổn lai nhân. Từng hạt bụi, từng phiền não, từng cái vui, từng cái buồn, từng cái sự suy nghĩ đều có Đức Phật phóng quang liền. Khi Đức Phật phóng quang thì cái gì phát sinh? Thưa các vị, tất cả những cái ấy đều hư ảo phù vân cả, đều lăn nhẹ lên, bốc khói bay đi. Không cần dưỡng công gì nhiều cả. Hãy làm một việc giản dị. Ta là người nhận biết, đó là cái bị biết. Thế thôi. Chân thật thiết thời thinh bất hiện. Thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn ngày xưa 45 năm đi dẫm dấu chân khắp lưu vực sông Hằng, cuối cùng Ngài nói là 45 năm nay ta chưa hề thuyết một câu. Tại sao Ngài nói thế? Thưa các vị, rõ ràng là dù có nói ngàn vạn lời không thể nói đến được chỗ này. Chỗ này vốn là cái tâm bất động của các vị. Các vị thầm liễu hội. Tôi có thể tặng cho các vị những cái món quà hữu hình hữu sắc, nhưng mà cái điều này nơi chính các vị. Các vị phải khéo quay về nhận ra nơi bên trong năm quận của các vị. Không ai trao cho các vị món quà này cả. Và nói ngàn vạn lời nói không tới chỗ này. Tại vì chỗ này vốn là vô ngôn. Mở lời thì đã có ý thức thầm thì chen vô, thầm thể hội, thầm hiểu mà thôi. Chánh thể đường đường một cất thân là cái tự thể Phật, tự thể Niết Bàn, chưa hề rời năm quận của các vị lúc nào cả. Ngay nơi mắt, ngay nơi tai, ngay nơi mũi, ngay nơi sự suy nghĩ thầm thì, ngay nơi vui buồn, khéo thì Phật có mặt, vụng thì Phật nhập Niết Bàn. Khéo thì sống được với Phật, vụng thì sống với chúng sinh. Thế thôi. Và cái điều này mình lặp lại để thôi các vị quên. Ai cũng có buồn, giận, ghét, thương cả. Đó là chuyện rất bình thường. Ai cũng có lo âu, phiền muộn cả. Đó là chuyện rất bình thường. Thế nhưng có những người buồn, giận, ghét, thương, lo âu, phiền muộn đến với họ, họ thông minh hơn ta là họ thấy họ là người nhận diện được nó. Họ thấy nó, nó là người khách ở bên kia, ở bên ngoài cửa thiền đường. Ta không thông minh cho nên khi buồn, giận, ghét, thương tới thì ta lật đật đồng quá mình vào nó để thấy mình là nó. Cho nên mình bị buồn, giận, ghét, thương nhận chìm. Thế thôi. Và trong một đường tơ kẻ tóc, thưa các vị, một, các vị là cái nhận biết, hai, các vị là cái bị biết. Thế thôi. Và gần nhau trong đường tơ kẻ tóc. Và Phật với chúng sinh nó cũng gần nhau như thế ấy. Và thưa mình chép lại bốn câu này tặng cho các vị nhân cái ngày các vị đến đây tu học với đại chúng ở đây. Tất nhiên là mình tạm dịch thôi. Đó là chỗ chỗ chân, chỗ chỗ chân, Như Lai hiện hiện mỗi bụi trần. Lời chân thật thốt tiếng tâm bạch, rõ ràng Phật thiệt chẳng rời thân. Và thưa mình đọc lại, chỗ chỗ chân, chỗ chỗ chân, tức là chỗ nào cũng là chân thật hiện tiền hết. Không có chỗ nào chướng ngại, không có chỗ nào là phiền não bất an cả. Chỗ bên ngoài, chỗ bên trong thân của các vị, chỗ vui buồn cảm thọ của các vị, chỗ nào cũng có Phật cả. Như Lai hiển hiện mỗi bụi trần. Thưa các vị, mình nhận ra được điều này thì con mắt của mình, thưa các vị, không có hề nhìn thấy nơi nào là sự chướng ngại của tu học cả. Lời chân thật thốt tiếng tâm bạc, cái lời của Như Lai ngày xưa giảng đến cái pháp siêu việt ngôn ngữ nói năng, lúc bây giờ thì Ngài im không nói. Và cái trạng thái tâm của các vị mà đến cái giai đoạn của lặng lẽ bất động, thế thì nó không có tiếng nói thầm thì. Vọng thức còn, cho nên tiếng nói thầm thì trong đây còn. Và cái điều rất là dễ nhận biết đó là khi các vị nhìn cái buồn, cái giận đã đạt đến một cái trình độ nhuần nhuyễn khi thực tập, thì các vị không cần phải dùng một lời nào của ý thức thầm thì đuổi giận ơi mi hãy ra đi, buồn ơi mi hãy cút đi, thưa không cần, nhìn là nó biến mất, có phải vậy không? Rõ ràng là ta chỉ dùng cái từ gọi là nhìn, nhưng mà không phải là nhìn bằng con mắt này, nhận biết nó thì nó liền biến mất, lúc bấy giờ không có một tiếng thầm thì gì của ý thức phát sinh cả. Rõ ràng Phật thiệt chẳng rời thân, thưa các vị, ngay năm uẩn của các vị có Đức Thế Tôn, không rời lúc nào cả, đi đứng nói cười, vui buồn giận ghét đều có cả, có điều mình quên đó thôi. Và thưa, đó là bài thơ của Ngài Trường Sa Cảnh Sầm, và mình xin phép dừng ở đây và xin cảm ơn các vị.